Tôi xin tuyên đọc lời Đức Chúa Trời được ghi trong sách Truyền Đạo 2 từ câu 1 đến câu 11. Ta lại nói trong lòng rằng: Hè, hãy thử điều vui sướng và nếm sự khoái lạc. Kìa, điều đó cũng là sự hư không. Ta nói: Cười là điên, vui sướng mà làm chi? Ta nghĩ trong lòng rằng phải uống rượu cho để thân mình vui sướng, mà sự khôn ngoan vẫn còn dẫn dắt lòng ta. Lại nghĩ phải cầm lấy sự điên dại cho đến khi xem thử điều gì là tốt hơn cho con loài người làm ở dưới trời trọn đời mình sống. Ta làm những công việc cả thể, ta cất nhà cho mình, trồng vườn nho cho mình, lập cho mình vườn cây trái và vườn hoa, và trồng cây trái đủ thứ ở đó. Ta đào hồ chứa nước đặng tưới rừng, là nơi cây cối lớn lên. Ta mua những tôi trai tớ gái, lại có nhiều đầy tớ sanh ra trong nhà ta. Ta có bầy bò và chiên nhiều hơn hết thảy những người ở trước ta tại Jerusalem. Ta cũng thâu chứa bạc vàng và những vật báu của các vua, các tỉnh. Ta lo sắm cho mình những con hát trai và gái cùng sự khoái lạc của con trai loài người, tức là nhiều vợ và hầu. Như vậy, ta trở nên cao trọng hơn hết thảy những người ở trước ta tại Jerusalem. Dầu vậy, sự khôn ngoan vẫn còn ở cùng ta. Ta chẳng từ điều gì mắt mình ao ước, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích, vì lòng ta vui vẻ vì mọi công lao của ta, và đó là phần ta đã được trong mọi công lao ta. Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó, kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có lợi ích gì hết dưới mặt trời. Xin kính mời hội thánh đồng ngồi.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào hội thánh. Cảm ơn Chúa hôm nay Chúa ban cho trời mưa, bù lại những ngày cũng khá nóng bức ở trong tuần lễ vừa qua. Không biết có phải tại trời mưa mà một số con cái Chúa không có thể đến thờ phượng Chúa được sáng hôm nay hay không. Do vậy thì chúng ta chỉ biết dâng lời cảm ơn Chúa ở trong sự kiểm soát thời tiết, sự kiểm soát về những chu kỳ của thiên nhiên ở trong ý định của Chúa. Và đó là một trong những điều mà chúng ta đã học trước đây. Những người không biết mình sống trên đời này để làm gì thì cũng chẳng thể biết được mình phải sống như thế nào. Nhà tâm lý trị liệu đồng thời là tác giả của câu nói trên, Viktor Frankl, không chỉ được sống sót sau khi thoát khỏi trại tập trung của Đức Quốc xã, mà ông còn tìm thấy lý do vì sao mình sống ở trên đời này sau những chuỗi ngày khốn khổ và tuyệt vọng. Ông đã đóng góp cho lĩnh vực tâm lý trị liệu một liệu pháp trị liệu mới dựa trên niềm tin rằng mỗi người đều có một hướng đi, một sứ mệnh cụ thể ở trong cuộc đời này. Mỗi người đều được cuộc sống phân công đảm nhận một trách nhiệm cụ thể nào đó, và khi mỗi người làm tròn trách nhiệm của mình thì cuộc sống của cả nhân loại sẽ có những bước tiến tốt đẹp. Viktor Frankl đã viết những lời đó trong một cuốn sách nổi tiếng, tôi tạm dịch tựa đề của nó là Con người đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Ông tin tưởng rằng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống là điều cốt lõi mà con người quan tâm. Con người hướng đến dù trong bất cứ thời đại nào, trong bất kỳ xã hội nào. Khi đã tìm được những mục tiêu lớn cho cuộc đời, chúng ta sẽ trải nghiệm được ý nghĩa của cuộc sống, trải nghiệm được cái gọi là lý do để tôi có mặt trên đời này. Và đó cũng đồng thời là những trải nghiệm sâu sắc về hạnh phúc của cuộc sống. Qua đó, bản thân mỗi người cũng cảm nhận được một sợi dây vô hình nối liền cuộc sống của mình với cuộc sống của người khác và của toàn nhân loại. Trong tinh thần tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, tôi kính mời Hội Thánh cùng suy nghĩ thêm một đề tài nữa. Có đề tài đó tôi tạm gọi là thử nghiệm đời sống, dựa theo sách Truyền Đạo chương thứ 2 từ câu 1 tới câu số 11 với hai ý chính. Thứ nhất là tận hưởng từ câu 1 câu số 3, và thứ hai là làm việc từ câu 4 đến câu số 11. Thưa Hội Thánh, có tổng cộng 8 lần tác giả của Truyền Đạo sử dụng từ ngữ vui sướng hay sung sướng bằng tiếng Hy Ba Lai trong toàn bộ sách của ông. Đặc biệt ở trong phần kết luận của sách Truyền Đạo, tác giả nhắc nhở các độc giả của mình nên tận hưởng sự ban phước của Đức Chúa Trời trong thời kỳ thanh xuân của họ, trước khi tuổi già đến và thân thể của con người bắt đầu tan rã theo định luật của đấng tạo hóa. Do đó có thể nói, trong cái nhìn của tác giả, Đức Chúa Trời chính là đấng ban cho con người quyền tự do lựa chọn cho mình lối sống hay cách sống mà con người ưa thích. Có lẽ đó là lý do hay động lực khiến cho tác giả muốn thử nghiệm đời sống của chính tác giả bằng cách thử điều vui sướng và nếm sự khoái lạc. Trong một bản dịch khác của Kinh Thánh, chữ khoái lạc đồng nghĩa với chữ hạnh phúc. Trở lại câu số 1, tác giả nói ở trong lòng, tức là tự nhủ: ta sẽ thử điều vui sướng và nếm mùi hạnh phúc. Thử bằng cách nào? Cười và uống rượu là hai yếu tố đầu tiên được đề cập đến trong sự thử nghiệm của tác giả. Tin tức ở trong năm 2012 vừa qua cho biết có một trào lưu đắp mặt nạ bằng vàng. Tức là sao? Nếu mà chúng ta để ý thì thấy ở trong nhà của mình đó, đôi khi này nói riêng thôi, xin quý bà quý cô đừng có giận tôi. Tức là đôi khi người ta muốn giữ cho cái da mặt mình đẹp thì người ta, tôi thấy người ta đắp dưa leo, phải không? Đắp dưa leo hoặc là đắp một cái chất gì đó xanh xanh đó, rồi ngủ, rồi sáng cái rửa cho nó sạch sẽ, cho da nó đẹp. Nhưng mà gần đây, năm vừa rồi thôi, nó có một cái trào luôn, người ta không có xài dưa leo nữa. Người ta sử dụng một cái chất gọi là mặt nạ bằng vàng, rồi người ta làm bánh rắc vàng ở trên đó. Gì nữa? Làm bánh ở trong cái nhân của bánh á bằng vàng. Nhưng mà đây là điều tôi muốn nói, người ta cũng uống rượu pha vàng. Và đây là một cái mốt trở nên rất là phổ biến ở trong giới thượng lưu tại Việt Nam. Nhiều phụ nữ ngày hôm nay, mặc dù kinh tế không có khá giả cho lắm, nhưng mà cũng cố gắng chi tiền để được uống rượu pha vàng, mong rằng sẽ giữ mãi tuổi thanh xuân và tăng cường sức khỏe. Còn giới mại rau thì sao? Mấy ông rất là hào hứng với việc uống rượu pha vàng, vì nghĩ rằng sẽ giữ được phong độ ở trong cuộc sống của mình. Có một lý do khác nữa, đó là uống rượu pha vàng nó thể hiện một cái phong cách khác lạ, nên hiện nay rất nhiều người ưa thích. Hầu hết các cửa hàng có bán rượu pha vàng đều là rượu ngoại quốc, có nguồn gốc từ Đức hoặc Ý. Nhìn từ phía bên ngoài, các chai rượu pha vàng rất là đẹp mắt, với những cái mảnh vàng 24 carat rất là mỏng, lấp lánh, nhìn thích lắm. Giá tiền tùy theo loại, có thể từ vài trăm ngàn cho đến vài triệu đồng Việt Nam. Đây là chuyện có thật. Vấn đề là chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai vẫn còn là điều bí ẩn đối với những người thích uống rượu kiểu này. Thưa Hữu Thánh, nếu suy nghĩ một cách sâu xa hơn, nếu như chúng ta suy nghĩ một cách tường tận hơn, uống rượu và vui cười không có lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn của con người sau những cuộc vui của đời này, cho dù là uống rượu pha vàng cũng vậy thôi. Hộ Thánh có đồng ý với tôi quan điểm này không? Có một học giả cho rằng uống rượu và vui cười chỉ là sự hư không của đời sống, bởi vì nó giống như bọt xà bông. Khi mình tắm mình thấy bọt xà bông đó, nó tan biến trong phút chốc và chẳng để lại gì ở sau. Có thể lắm một số người đồng thời với tác giả sách truyền đạo muốn được giống như tác giả, tức là có những cơ hội vui cười và thưởng thức rượu để nếm trải điều mà họ cho là vui sướng hay là khoái lạc. Và cũng có thể lắm một số người ngày hôm nay sẵn sàng trả giá để mua lấy kinh nghiệm của tác giả, hầu cho có thể tạm thời thoát ra khỏi những gánh nặng, những đau buồn của cuộc sống thực tại. Và rượu là một trong những giải pháp con người tìm đến. Có một đoạn thơ ghi như vậy: rút dao chém xuống nước, nước càng chảy xiết. Nâng chén tiêu sầu, sầu càng thêm. Xưa nay chỉ thấy người nay cười, có ai nghe thấy người xưa khóc đâu. Đại ý mấy câu thơ này cho thấy ở trong hoàn cảnh lo lắng, ở trong một bối cảnh đầy sự ưu phiền bối rối của đời sống, người ta mượn rượu để giải sầu, đúng không? Nâng chén tiêu sầu, nhưng mà sầu càng thêm, trong khi những vấn nạn thực tại của đời sống vẫn chưa được giải quyết, hay có thể nói không được giải quyết như ý muốn của con người. Do đó, những người đang cố gắng xây dựng cuộc đời của họ chỉ bởi tìm kiếm sự vui sướng qua hình thức uống rượu, vui chơi, cười đùa, tôi tin rằng một ngày không xa, họ sẽ gặt lấy thất vọng, đau buồn trong lúc cuối cùng. Cách đây không lâu có một thân hữu đến với Hội Thánh của chúng ta. Cô là một người bị bệnh stroke, đi lại rất là khó khăn. Sau khi chúng tôi ngồi lại nói chuyện và cầu nguyện cho cô mới hỏi tôi một câu: tại sao con người của tôi ở trong cái nông nổi này, tức là bệnh tật đó, mà chồng của tôi không có tha cho tôi? Tôi hỏi không tha là sao? Cô nói rằng ông đi đâu đó rồi trở về rầy la rồi đánh đập cô. Bởi vì lúc đó ông uống rượu nhiều lắm, không có còn kiểm soát được chính mình nữa. Đó là sự thật, thưa Hội Thánh. Sách Châm Ngôn đoạn 14 câu 13 ghi rằng: dầu trong lúc cười cợt, lòng vẫn buồn thảm, và cuối cùng sự vui ấy là điều sầu não. Tại sao tác giả của sách Châm Ngôn nói như vậy? Điểm thứ nhất mà chúng ta có thể suy nghĩ tại đây đó là tìm kiếm sự vui sướng cá nhân thường khiến cho bản tánh con người trở nên ích kỷ, và tính ích kỷ đó sẽ phá hủy niềm vui đích thực đáng phải có. Điểm thứ hai, những người sống vì cớ sự vui sướng cá nhân thường hay lợi dụng những người khác để đạt được những gì họ mong muốn, nhưng đến cuối cùng điều mà họ gặt hái được chỉ là sự tan vỡ và một tâm hồn trống rỗng. Điểm thứ ba, một đời sống chỉ có thụ hưởng sự vui sướng cá nhân và cho rằng mình hơn hẳn người khác về đời này là những người không bao giờ thực sự thỏa lòng ở trong cuộc sống của chính mình. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, người Cơ Đốc, người tin Chúa được ví sánh như một ống dẫn ơn phước của Đức Chúa Trời, không phải một chai rượu. Chúng ta được ví sánh như một ống dẫn ơn phước của Đức Chúa Trời, Vì vậy, niềm vui lớn nhất của chúng ta đó là chia sẻ những ơn phước và niềm vui mà Đức Chúa Trời ban cho cuộc đời của chính mình với người khác, đặc biệt là những anh chị em cùng đức tin với mình. Tôi tin rằng đây là một trong những cách thử nghiệm đời sống của người tin Chúa, hầu có thể giúp cho chúng ta tìm thấy giá trị thật, ý nghĩa thật của đời sống ở dưới bầu trời này. Tôi cũng tin rằng những niềm vui ở trong Chúa cứu thế sẽ trở nên có giá trị rất nhiều khi mà chúng ta chia sẻ với người khác, bởi vì nó sẽ khích lệ cả hai ở trong đời sống tin kính Chúa và yêu thương người lân cận mình. Hơn thế nữa, niềm vui thật hay hạnh phúc thật không những chỉ mang lại sự vui mừng, sự khích lệ cho người khác, cho chính mình, nhưng mà nó sẽ xây dựng cá tính tốt đẹp và làm phong phú cuộc đời của những người thuộc về Chúa. Nhà vật lý học người Đức, chúng ta thường nghe nói Albert Einstein, ông nói rằng chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý. Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý. Gần đây tôi có dịp thông công với một tín hữu trong hội thánh của chúng ta. Chúng tôi đi ăn tối với nhau. Ông chia sẻ với tôi rằng kể từ khi ông tiếp nhận Chúa, ông nhận thấy đời sống của mình nó rất là có ý nghĩa và nó nhiều niềm vui lắm. Tôi hỏi ông có niềm vui gì? Một trong những điều khiến cho ông cảm thấy vui mừng đó là mỗi ngày làm một điều tốt cho ai đó trong khả năng của mình, trong khả năng mà Chúa ban cho. Kết quả sau những việc làm đó là gì? Ông không những tìm thấy niềm vui, tìm thấy sự thỏa lòng khi giúp đỡ người khác, nhưng đồng thời cá nhân ông cũng nhận được sự giúp đỡ từ những người mà ông chia sẻ với họ trước đây. Chúng ta có thể nói đây là một đời sống hết sức là phong phú, một đời sống sung mãn, giống như một ống dẫn ơn phước của Đức Chúa Trời nối liền sự sống của Đức Chúa Trời và tuôn chảy đến cuộc đời của những người lân cận mình. Chúng ta có muốn có một đời sống như vậy không? Trong một bản dịch khác của Kinh Thánh Anh Ngữ, vế thứ nhì của câu số 3 được dịch là: ta phải lao vào lối sống điên dại cho đến khi biết đâu là điều tốt mà con người nên làm dưới bầu trời suốt những chuỗi ngày của đời mình. Câu này có thể hiểu là để thử điều vui sướng và nếm sự khoái lạc, tác giả truyền đạo đã lao vào cuộc sống mà ông cho là điên dại, giống như những con thiêu thân lao vào ánh sáng để rồi chết. Đến cuối cùng, tác giả khám phá điều gì? Điều đó chỉ là sự hư không dưới ánh mặt trời. Cuộc sống lao vào sự điên dại. Ngày nay chúng ta không cần phải lao mình hay là đắm mình ở trong lối sống thế gian này để biết đâu là điều tốt và đâu là điều xấu, đâu là điều con người nên làm, đâu là điều con người không nên làm. Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết những điều cần phải làm và những điều cần phải tránh. Nói một cách cụ thể hơn, lời Đức Chúa Trời chính là chìa khóa của sự thỏa lòng và niềm vui thật cho đời sống của những người thuộc về Chúa Giê-xu. Làm sao để tìm thấy lời Chúa ở dưới bầu trời này? Đi nhóm thờ phượng trung tín, tham gia trường Chủ nhật, tham gia nhóm nhỏ, thông công với người khác qua sự học hỏi lời Chúa, trao đổi kinh nghiệm đức tin, chia sẻ niềm vui và ơn phước mà Chúa ban cho. Đây mới chính là niềm vui vô tận trong đời sống của người Cơ Đốc. Một nhà thơ người Anh, Philip James Bailey, ông nói như thế này: điều quan trọng không phải là chúng ta sống được bao lâu, mà chúng ta phải sống như thế nào. Điều quan trọng không phải chúng ta sống được bao lâu, mà chúng ta phải sống như thế nào. Thưa Hội Thánh, tác giả của sách Truyền Đạo kinh nghiệm rằng những điều vui sướng và sự khoái lạc ở dưới bầu trời này chỉ là sự hư không của sự hư không. Và đây là câu chìa khóa của toàn bộ sách Truyền Đạo. Nếu như đời sống con người thật sự ngắn ngủi nhưng mà nó vô cùng quý giá, thì chúng ta nên tận dụng mọi cơ hội để hầu việc Đức Chúa Trời, đưa dắt nhiều linh hồn tội nhân trở lại với Chúa. Chúng ta suy nghĩ phần thứ hai, làm việc. Tỷ phú Abramovich từng là một đứa trẻ mồ côi, nhưng bây giờ đã khiến cho cả thế giới phải sửng sốt bởi vì cuộc sống như một ông hoàng, như một đế vương. Ông được mệnh danh là tỷ phú chịu chơi bậc nhất của thế giới ngày hôm nay. Và người ta đã mô tả bức tranh cuộc đời xa hoa của vị tỷ phú này như sau. Abramovich được biết là ông chủ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea, một trong những đội tuyển mạnh nhất của thế giới. Ông sở hữu một đội ngũ security gồm 40 người và mỗi năm phải chi 2 triệu đô Mỹ cho những nhân viên này. Bạn gái của Abramovich là một người mẫu, nhà thiết kế và biên tập tạp chí rất xinh đẹp. Cô này có tên Dasha Zhukova. Tôi biết tôi đánh vần tiếng Nga đúng không? Họ có một đứa con trai với nhau. Nhưng mà để danh chính ngôn thuận với cái cô bạn gái người mẫu này, thì Abramovich phải giải quyết vấn đề ly hôn với vợ cũ của ông, Irina. Người vợ cũ đã nhận được 300 triệu đô Mỹ sau khi ly dị. Và đây là một trong những vụ ly hôn tốn kém nhất trong lịch sử của thế giới. Trước hết, Abramovich bước vào thế giới nghệ thuật bằng một pha gây chấn động vào năm 2008 khi mua 2 bức tranh trị giá 120 triệu đô Mỹ. Và ông sở hữu một chiếc du thuyền lớn nhất thế giới có tên là Eclipse trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Có vẻ không bằng lòng với chiếc trực thăng cỡ nhỏ, Abramovich sở hữu thêm một chiếc Boeing 767 có thể chở 375 người trên đó. Ông cũng có 2 chiếc xe hơi hiệu Maybach 62. Tôi chưa thấy chiếc đó ở trong nước Úc mình. Chiếc xe hơi này được bọc sắt và trang bị hệ thống an ninh tối tân, tức là có thể chống bom đạn. Mỗi chiếc trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ. Chưa hết, Abramovich đã mua 9 căn hộ ở tại London và sau đó biến nó thành một khu biệt thự cực kỳ sang trọng. Sau khi hoàn tất hết mọi việc, khu biệt thự này rộng 2.700 m² và trở thành một bất động sản đắt giá nhất của nước Anh ngày hôm nay. Abramovich cũng sở hữu một nông trại ở Aspen trị giá 40 triệu đô Mỹ. Và ông đã mua lại một lâu đài nổi tiếng. Lâu đài này có tên là Chateau de la Croix ở miền nam của nước Pháp vào năm 2004. Và ông chi ra 50 triệu đô Mỹ để tân trang lại cái lâu đài đó theo phong cách của mình. Tháng Giêng vừa qua, tức là mới đây thôi, tỷ phú Abramovich bỏ ra 8 triệu đô Mỹ cho bữa tiệc chúc mừng năm mới ở tại Sandbanks Island, một hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng nhất của thế giới. Và ban nhạc Red Hot Chili Peppers đã được mời biểu diễn trong bữa tiệc xa hoa của ông. Sau cùng, Abramovich đã mua một hòn đảo hình tam giác. Nếu mà chúng ta nhìn từ vệ tinh nhìn xuống, hòn đảo này có tên là New Holland Island, thuộc về nước Nga, để lưu giữ những nghệ thuật của ông. Tỷ phú này bỏ ra 400 triệu đô để mua cái hòn đảo đó, một trong những cơ quan quân sự thời xưa của Nga Xô. Đúng là tỷ phú xa hoa bậc nhất của thế giới. Nhưng dầu sao đi nữa, tỷ phú Abramovich cũng đạt được một số thành tựu quá to lớn cho cuộc sống cá nhân của ông. trở lại với bài học. Từ câu 4 đến câu số 11 cho thấy tác giả sách truyền đạo thực hiện những công trình lớn với niềm hy vọng sẽ khám phá ra điều gì đó làm cho cuộc sống thật sự là đáng sống. Trước tiên, tác giả bắt đầu với những dự án rất là vĩ đại. Nó bao gồm xây dựng nhà ở, thành phố, vườn hoa, vườn nho, vườn cây ăn trái, rừng cây và hệ thống cung cấp nước cần thiết. Chữ vườn cây ăn trái là một chữ mượn từ tiếng Ba Tư. Và trong cái nhìn của các học giả thì đây là quang cảnh của vườn Ê-đen mà Đức Chúa Trời đã dựng nên ở trong buổi sáng thế. Nếu chúng ta xem ở trong suốt Ê với tôi ký đoạn 2 từ câu 8 tới câu số 10 sẽ thấy điều này. Quang cảnh của khu vườn Ê-đen. Và hơn thế nữa, nếu như tác giả của truyền đạo chính là Solomon, theo quan điểm của một số học giả ngày hôm nay, thì một trong những tòa nhà vĩ đại nhất trong thế giới cổ đại đã được xây cất chính là đền thờ Jerusalem của người Israel. Chưa hết, câu số 7 cho thấy tác giả không những chỉ có những dự án, những công trình lớn, nhưng mà tác giả cũng có rất nhiều nhân công cho mình. Đó là những nô lệ được mua về và những nô lệ được sinh ra trong nhà của tác giả. Xây dựng những công trình to lớn, có một đội ngũ nhân công hùng hậu để hoàn tất những dự án của mình. Chúng ta có thể nói đây là hình ảnh của những điền chủ phú hộ thời xưa, hay là những đại gia triệu phú thời nay. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đây, chúng ta sẽ chưa thấy hết điều mà tác giả sách truyền đạo chiếm hữu được ở dưới bầu trời này. Cuối câu số 7 và câu số 8 mô tả rằng tác giả tích lũy sự giàu có qua hình ảnh của đàn gia súc. Ông có rất nhiều gia súc bò với trừ, nhiều hơn bội phần so với những người thời trước của tác giả. Rồi gì nữa, tác giả thâu chứa bạc vàng châu báu của vua chúa và khắp nơi ở trong đất nước của mình. Khi phân tích chỗ này, các học giả cho rằng các vua chư hầu lúc bấy giờ hoặc là đem cống nộp hoặc là đem tặng vàng bạc châu báu cho tác giả của truyền đạo. Có lâu đài, vườn tược đồ sộ, có nô lệ phục vụ, có đàn gia súc lớn, có vàng bạc châu báu đầy kho lẫm, vẫn chưa bộc lộ hết những gì mà tác giả đạt được ở trong thế giới của con người. Kinh Thánh ghi như thế này: ta lo sắm cho mình những con hát trai và gái cùng sự khoái lạc của con trai loài người, tức là nhiều vợ và hầu. Trong một bản dịch khác của Kinh Thánh, câu này được dịch là: ta có nhiều nam nữ ca sĩ, còn về lạc thú của đàn ông thì ta có nhiều cung phi mỹ nữ. Khi nói đến đây thì quý vị đồng ý với tôi rằng các đại gia hoặc là triệu phú trên thế giới ngày hôm nay vẫn không thể so sánh được với tác giả của sách truyền đạo. Thưa Hồ Thánh, đây chính là hình ảnh của một vị vua khôn ngoan, giàu có và nổi tiếng. Kinh Thánh ghi rằng ông trở nên cao trọng và vượt trội hơn tất cả các vị vua thời trước ông. Ở tại đâu? Ở tại Jerusalem. Một lần nữa, khi phân tích chỗ này, các học giả cho rằng vị vua giàu có và nổi tiếng đó không ai khác hơn chính là vua Solomon. Mặc dầu có một số ý kiến ngày hôm nay cho rằng tác giả của sách truyền đạo là một người đồng thời với Solomon. Chữ cao trọng ở trong câu số 9 có thể hiểu là giàu có, quyền lực và vinh hiển. Cái chữ đó có ba nghĩa như vậy đó. Như vậy, điều mà chúng ta có thể suy nghĩ và tự hỏi đó là: nếu như tôi ở trong chỗ đứng của tác giả, tức là tôi có sự giàu có, quyền lực, nổi tiếng, vậy thì cá nhân tôi có thật sự cảm thấy vui sướng và thỏa mãn không? Đây là vấn đề chúng ta suy nghĩ. Một học giả có tên F.M. Dostoevsky, ông nói như vậy: cuộc sống của chúng ta là cố gắng và lao động. Sự nghỉ ngơi hoàn toàn chỉ chờ chúng ta ở trong những năm mồ. Thưa Hội Thánh, tác giả sách Truyền Đạo chia sẻ rằng ông không hề từ chối điều mắt mình thèm muốn, cũng chẳng hề ngăn lại điều lòng mình ưa thích. Vấn đề là tác giả làm được những điều ông dự định và mong muốn, còn chúng ta thì chưa chắc. Vấn đề là tác giả đạt được những thành tựu về mọi công lao của mình, nhưng khi ngẫm nghĩ mọi việc tai mình đã làm và những lao khổ mình đã làm, đã chịu để làm vì những công việc đó, tác giả nói gì? Mọi điều đó là sự hư không, theo luồng gió thổi và chẳng ích lợi gì dưới ánh mặt trời. Tại sao như vậy? Tại sao tác giả lại nói mọi sự đều là hư không, theo luồng gió thổi và chẳng ích lợi gì cả trên mặt trời? Có một từ ngữ rất quan trọng ở trong lời nói của tác giả mà chúng ta cần chú ý ở đây. Câu số 4 ghi rằng: ta cất nhà cho ai? Cho mình. Trồng vườn nho cho ai? Cho mình. Lập vườn hoa và vườn cây ăn trái cho ai? Cho mình. Thâu chứa bạc vàng cho mình. Mua sắm con hát bạn nhạc cho mình. Đây là vấn đề chúng ta suy nghĩ. Nếu chỉ có làm việc vì có ích lợi bản thân thì đúng là đời sống chẳng có ý nghĩa gì hết. Chỉ giống như câu chuyện Chúa Giêsu nói, người giàu kia cất cho mình những kho tàng vĩ đại. Rồi ông nói gì? Ông nói rằng: hỡi linh hồn ơi. Ông nhà giàu nói là: hỡi linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi, nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. Đức Chúa Trời phán như thế nào? Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn thuộc về ấy. Nhà cửa, bất động sản, người hầu kẻ hạ, vàng bạc, châu báu, bạn nhạc và những thú vui của cuộc đời đối với tác giả chỉ là tạm thời và chóng qua. Đó là chưa nói những sự phiền muộn đến sau những thành quả của đời sống. Đó là sự hư không mà tác giả muốn nói. Người tin Chúa ngày hôm nay được khích lệ làm việc một cách hết lòng, siêng năng, cần mẫn, làm việc vì danh Chúa. Dầu vậy, nếu chỉ có làm việc vì có nhu cầu của thể xác mà bỏ qua nhu cầu của đời sống tinh thần, bỏ qua đời sống, nhu cầu của đời sống tâm linh, cho dù chúng ta có thành công cỡ nào đi chăng nữa, điều đó cũng chỉ là sự hư không. Ambrose Bierce gọi những thành tựu của con người là sự chết của nỗ lực và sự ra đời của chán ghét. Có thể lắm, vị học giả này ám chỉ một số người quá đam mê làm việc vì có những tham vọng cá nhân nào đó. Lâu ngày, công việc đã biến những người này trở thành những con nghiện làm việc. Họ chỉ biết lao đầu vào công việc bất kể ngày hay đêm, làm việc và làm việc. Kết quả của những người mắc bệnh nghiện công việc là gì? Mệt mỏi, chán chường, thất vọng nếu như không đạt được điều mình mong muốn. Một số những người lâm vào tình trạng như vậy sẽ cảm thấy cuộc đời trở nên vô dụng, không có ý nghĩa. Rồi gì nữa? Họ đi tìm cái chết để trút bỏ tất cả. Tôi kết luận bài học ở đây. Là một người vĩ đại hơn hết ở tại Jerusalem, với những thành tựu to lớn mà tác giả đạt được trong cuộc sống của mình, nhưng chẳng có điều gì đem lại sự thỏa lòng cho chính tác giả. Nếu không muốn nói, mọi thứ đều vô nghĩa, đuổi theo sao gió. Trong số những niềm vui tác giả tìm kiếm như một thử nghiệm của đời sống, có những điều hết sức tệ hại như uống rượu và vui chơi ở trong những lạc thú của thế gian. Cũng có những điều rất hữu ích như xây nhà, lập vườn nho, xây công viên, vườn cây ăn trái, vân vân. Dầu vậy, hết thảy những điều này cũng chỉ là hư không khi tác giả theo đuổi chúng vì cớ mục đích cá nhân. Vì vậy, người thuộc về Chúa phải có một cái nhìn xa hơn mọi công việc, mọi hoạt động của chính mình trên đất này. Những lý do nào khiến cho tôi muốn thực hiện những điều đó? Và mục đích để hoàn thành những điều đó là gì? Chúng ta bỏ hết cuộc đời của mình để đi tìm ý nghĩa của đời sống? Hay là chúng ta dành hết cuộc đời của mình để dốc lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời, đấng ban cho cuộc đời của mỗi chúng ta ý nghĩa thật sự của đời sống? Thưa Hội Thánh, Ngài viết ở trong trang sử của đời sống chúng ta, mỗi một ngày là một ý nghĩa mới của đời sống. Tác giả Thi Thiên thứ 127 câu 1 ghi rằng: nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công. Thưa Hội Thánh, dựa theo ý của tác giả Thi Thiên 127, cho phép tôi hỏi: ai là người đang xây cất nhà của chúng ta? Ai là người đang coi sóc và canh giữ gia đình của chúng ta? Nếu như không phải là Đức Chúa Trời, và nếu như Ngài không phải là nền tảng của cuộc đời chúng ta, tất cả những gì chúng ta đang sống cho những mục tiêu nào đó ở dưới bầu trời này chỉ là sự hư không và vô nghĩa. Tác giả của Truyền Đạo kết luận rằng tất cả những nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống chỉ giống như đuổi theo, chạy theo sao gió, hay là theo luồng gió thổi. Điều này có thể hiểu là tôi cảm nhận được gió bởi vì nó làm cho tôi có cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Nhưng mà không ai trong chúng ta nói rằng mình có thể nắm bắt gió, hay là mình có thể cầm gió ở trong tay của mình. Cũng giống như vậy, tất cả những thành tích của chúng ta, những thành quả, những thành tựu của chúng ta ở trong đời này, ngay cả những công việc to lớn, những cảm nhận vui thỏa, chỉ là những điều tạm thời và chóng qua. Sự an ninh và giá trị thật của đời sống không thể tìm thấy trong những thành tựu của con người. Nhưng giá trị cuộc sống và sự an ninh thật chỉ có thể tìm thấy ở trong tình yêu và sự thương xót của Đức Chúa Trời mà thôi. Vì vậy, hãy suy xét thật kỹ càng những gì chúng ta cho rằng có giá trị thật trong đời sống của chính mình. Thì giờ, năng lực, tiền bạc, tình cảm của tôi được sử dụng ở đâu? Thì giờ, năng lực, tiền bạc và tình cảm của tôi được sử dụng cho mục đích gì? Liệu rằng một ngày nào đó, khi nhìn lại tất cả mọi sự việc trong đời sống, và chúng ta nói rằng những điều đó cũng là sự hư không chăng? Giải pháp của Kinh Thánh là gì? Tác giả sách Truyền Đạo nói rằng chẳng gì tốt cho người hơn là ăn uống khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Đây là đề tài mà chúng ta sẽ suy gẫm vào kỳ tới, dựa theo sách Truyền Đạo đoạn 2 từ câu 12 đến câu 26. Tôi kết thúc bài học ở đây. Xin Hội Thánh hiệp ý với tôi, chúng ta cầu nguyện.